Về tịnh độ, các điều không tin, lạm dụng và kém nhận thức như trên còn thuộc về phương diện đứng bên ngoài mà nhìn vào cửa tịnh độ. Nơi đây xin đề cập đến những kẻ thật ý muốn tu hoặc đã nhập môn. Có nhiều người thật tâm muốn niệm Phật hoặc đã từng hành trì rồi, nhưng vì sự học hỏi về giáo lý còn kém nên khi nghe cả khác biện luận bài bác, liền khởi lòng nghi. Những mối nghi đó rất nhiều. Này chỉ nêu ra 3 điểm phổ thông mà lắm người thường vướng phải. Mấy điểm ấy đại khái như: nghi cực lạc là quyền thuyết, nghi pháp môn tu chứng quá dễ, nghi mình kém nhân phước khó vãng sanh. Xin giải thích đại lực như sau. Thứ nhất, có kẻ thấy trong kinh điển diễn tả cảnh tịnh độ quá trang nghiêm, bỗng sanh niệm nghi rằng cõi cực lạc là quyền tiện của Phật nói ra để cho người hâm mộ gắng tu làm lành lắm dữ, đại khái như thuyết thiên đường, hỏa ngục hay cảnh bồng lai để thưởng thiện phạt ác của các giáo phái khác. Làm gì có một thế giới từ đất đai, cây cối, lầu cát đều bằng thất bảo như vàng bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, hợp thanh. Lại còn thân người bằng chất ngọc nhuyễn kim cương, hóa sanh từ hoa sen, không có già bệnh chết. Các thức ăn mặc tinh quý đều tùy ý niệm hiện ra. Như thế toàn là những chuyện đâu đâu, xa với thực tế hiện thấy trước mắt, làm sao tin được. Để giải thích điều này, xin đáp: những ý nghĩ đó đều còn cuộc hạn theo sự nghe thấy của tai mắt phàm tình. Người muốn học Phật không nên đem trí phàm phu mà suy lường cảnh thánh. Đừng nói đâu xa, ngay ở Việt Nam ta, khi cụ Phan Thanh Giảng đi sứ sang Pháp trở về thuật lại, nói bên ấy đèn không đốt mà cháy, xe thuyền không ngựa kéo người bơi mà tự chạy. Cụ có vịnh hai câu thi: bá ban xảo kế tề thiên địa, di hữu tự sanh tạo hóa quyền. Hai câu này ngụ ý khen người Pháp trăm việc hay khéo sánh bằng trời đất, vì có sự sống chết là còn thuộc quyền tạo hóa định đoạt mà thôi. Vua Tử Đức và tiểu thần nghe nói đều không tin. Đến như ông Nguyễn Tri Phương là chỗ bàn thân, cũng mỉm cười cho là cụ Phan đi xa về nói khoác. Thử hỏi, vua Tử Đức cùng triều thần đều tự nhận mình là người học thức, cho sự việc đó tai không nghe, mắt không thấy, vượt quá sức tưởng tượng nên không tin. Nhưng các điều ấy quả thực không có chăng? Lấy một việc nhỏ này suy ra, ta thấy mới đến những định kiến theo tai nghe mắt thấy và sự tưởng nghĩ phàm thường mà đo lường cảnh thánh đều thành sai lạc. Hơn nữa, nếu không có Phật A Di Đà tiếp dẫn, tại sao nhiều người niệm Phật khi sắp chết biết trước ngày giờ, thấy các cảnh tướng Tây Phương cùng Phật Bồ Tát hiện thân đoán trước? Nếu quả cực lạc là hư huyền, tại sao có những vị tu tịnh độ trong lúc hiện tiền bỗng được tâm khai, thấy rõ ràng cảnh Tây Phương trang nghiêm y như lời Phật nói? Đệ tử của Phật hay người muốn học Phật mà không lấy lời Phật dạy trong kinh làm mực thước, thử hỏi còn lấy chi để làm chỗ tựa nương? Cho nên do theo thánh ngôn lượng và hiện chứng lượng, tức là cách suy lượng dựa theo lời Phật nói và sự hiện chứng của người tu, ta phải tin rằng những sự trang nghiêm ở cõi cực lạc đều có thật. Người nghe nói pháp môn tịnh độ, hành trì giản dị mà được kết quả rất mau chóng, cao siêu, thì nghi ngờ rằng đâu lại có phương pháp thành Phật quá dễ dàng như thế. Bởi đường lối thường thức của các môn tu là chỉ và quán. Khi hạ thủ dụng công, trước tu chỉ, kế tiếp quán, hoặc trước tu quán, kế tiếp chỉ. Lần lần tiến đến trong quán có chỉ, trong chỉ có quán. Khi tới trình độ chỉ quán không hai, định huệ tịch chiếu, mới gọi là bước vào cảnh giới tự tâm. Rồi từ đó về sau, nếu mỗi đời đều tiếp tục tinh tấn tu hành, theo như trong kinh luận nói, phải trải qua một môn đại kiếp mới lên ngôi bất thối chuyển. Tại sao chỉ niệm một câu Phật hiệu, nếu trong đời này là được vãng sanh lên ngôi bất thối, há chẳng phải là quá dễ dàng lắm sao? Đề cập đến nghi vấn này, chúng ta nên biết, tu các pháp môn khác chỉ hoàn toàn nương nơi tự lực, cho nên phải khó. Riêng đường lối tịnh độ có hai năng lực là tự tâm lực và Phật tiếp dẫn lực, nên sự thành công rất dễ. Chỉ như một người chân yếu, muốn tự mình lên tận đỉnh núi cao là điều rất khó. Nhưng nếu kẻ ấy được một vị đại lực sĩ khoác cánh tay phăng phăng đưa bước tiến lên, thì kết quả đăng phong nào có khó chứ. Về môn tịnh độ cũng thế. Khi ta chuyên tâm niệm Phật, tức là lúc tâm lực phát triển, niệm đến một lòng không loạn là lúc tâm lực hoàn toàn hiện bày. Đang khi ấy, nghiệp lực bị hàng phục, không còn làm chướng ngại, lại được thêm Phật lực tiếp dẫn, nên tiên nghiệp chưa trừ dứt mà được vãng sanh. Khi sanh về Tây Phương rồi, sống lâu vô lượng, vô biên, a tăng trụ kiếp, sự không thối chuyển cho đến khi thành Phật là một điều hiển nhiên, dễ hiểu. Thứ ba, có kẻ lại nghi rằng cảnh cực lạc, màu đẹp trang nghiêm vô lượng, chẳng phải dùng ít nhân duyên căn lành phước đức mà được sanh về. Nhìn dẫm lại mình, căn lành phước đức còn sơ bạc, nghiệp chiến lại nhiều, mong gì đời này được duyên tốt vãng sanh. Xin kính khuyên quý vị ngàn muôn lần chớ nên nghi như thế. Bởi khi các vị lần chỉ niệm Phật được, là căn lành phước đức đã sâu dày rồi. Thử nghĩ lại xem, trên thế gian này biết bao kẻ không nghe được danh hiệu Phật, biết bao nhiêu người tuy nghe hồng danh Đức A Di Đà nhưng mãi đoạt lợi tranh danh, đeo đuổi theo các điều trần nhiễm, không chịu niệm Phật. Nay các vị đã được nghe Phật pháp và chí tâm niệm Phật, há không phải là có căn lành phước đức lớn đó sao? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật bảo Di Lặc Bồ Tát, nếu có chúng sanh nào nghe danh hiệu Đức Phật kia vui mừng khắp khởi cho đến một niệm, nên biết kẻ ấy được lễ lớn, đã đầy đủ phước đức vô thượng. Lời này đủ chứng minh biết niệm Phật tức là đã có nhiều phước đức căn lành rồi. Trong tịnh độ Thánh Hiền Lục có dẫn sự tích những người phạm tội cực ác như Thiên Thiện Hòa, Hùng Túng, Di Cung và loài súc sanh như Kim Bát Kha, Anh Võ, chí tâm niệm Phật đều được vãng sanh. Phước đức căn lành của quý vị đã vượt xa hơn những người ác và loài súc sanh kia. Vậy cần chi phải e ngại là ngay trong đời này không được sanh về cực lạc? Thank you.
những máu mưu thiệt lớn.
Ngoài ba điểm mưu của Khoan Như Kiên, còn những máu mưu về tịnh độ, quan thiệp tới đạo lý, từ cạn đến sâu. Các điều mưu này rất nhiều. Này, chỉ xin nêu ra các chi tiết quan trọng để giải thích, thể theo lối vấn đáp như sau. Câu hỏi 1. Môn tịnh độ là pháp sơ cơ, chỉ để cho kẻ ngu dốt, căn trí thấp kém hành trì. Những người căn tánh cao phải tu thiền hay như thích mới hợp lý. Phản lại, bậc trượng phu phải có trí hùng cường tự lập, nên căn cứ nơi sức mình mà giải thoát. Nếu cầu mong tha lực, chẳng tỏ ra hèn yếu lắm sao? Đáp: với lời hỏi này, trước tiên xin nói về căn cơ, sau sẽ trả lời đến yếu tố tự lực tha lực. Pháp môn tịnh độ không phải chỉ để cho bậc trung hạ căn, mà còn thâu nhất cả bậc thượng thượng căn. Bậc trung hạ căn niệm Phật sẽ dứt được phiền não nghiệp chướng, phát sanh phước đức trí huệ, lần lần đi đến định cảnh, từ công phu thấp cao mà vãng sanh về chính phẩm sen nơi Cực Lạc. Bậc thượng căn vừa đề khởi câu niệm Phật, liền thâm nhập vào cảnh giới định huệ, đi đứng nằm ngồi đều ở trong niệm Phật tam muội. Khi lâm chung sanh về thiện thượng phẩm ở liên bang, trong hàng tiên đức đã có vị đi vào cảnh giới này và trình thuật với câu: nhất khởi sổ châu thằng sách đoạn, thể hương phản thục giữ đa thời. Ý nói: nắm lấy chữ càn trần niệm nhất, nhiễm nhiên thành Phật đã từ lâu. Cho nên câu niệm Phật thâu nhớ hết ba căn, với nhiệt cao nó thành cao, với nhiệt thấp nó thành thấp. Các bậc đại trí thức trong Phật giáo thường phê luận pháp môn niệm Phật gồm nhất cả thiền, giáo, luận, mật. Tại sao pháp niệm Phật là gồm nhất cả bốn môn này? Sở dĩ có điều ấy, bởi khi niệm Phật dứt từ các vọng tưởng chấp trước, đó là thiền. Sáu chữ hồng danh bao gồm vô lượng nghĩa màu, vô lượng nghĩa đều ẩn một và xuất hiện từ nơi đấy, đó là giáo. Niệm Phật đến cảnh giới sâu, ba nghiệp được trong sạch vắng lặng, đó là luật. Câu niệm Phật có công năng như một câu thần chú hay giải oan, từ nghiệp, mãn nguyện, hàng ma, đó là mật. Như Liên Kỳ Đại Sư, trong một năm nắng hạn lâu ngày, thay vì niệm chú đạo võ, Ngài cứ đi ngoài đồng, cỏ mỏ niệm Phật, đi đến đâu, trời mưa đến đó. Và Viên Chiếu Bản Thiền Sư, thay vì tham thiền, Ngài cứ dùng sáu chữ hồng danh mà được ngộ tánh bản lai, chứng vào niệm Phật tam muội. Chứ như đây suy niệm rằng sâu thêm, câu niệm Phật cũng gồm thôi có năm thời tám giáo, nhất luôn sáu pháp ba la mật, như Tiệt Ngộ Đại Sư đã trình bày trong Thiên Niệm Phật Đắc Kệ. Trong kinh lại nói: chí thành sinh niệm danh hiệu Phật A Di Đà sẽ được tiêu tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử. Người niệm Phật nếu hành vĩ định tâm, tức sẽ phát huệ đồng như lối tu của các pháp môn khác. Hơn nữa, trong định tâm mà sinh danh hiệu Phật A Di Đà, thì sự tiêu nghiệp tiến sanh phước huệ càng cao thắng chóng mau. Vì thế, Liên Kỳ Đại Sư đã khen pháp niệm Phật là đại thiền định, đại trí huệ, đại phước đức, đại thánh hiền. Theo Quán Kinh, người tạo tội ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu chí thành xưng danh hiệu Phật A Di Đà cho đến 10 niệm, thì Ngài liền hiện thân tiếp dẫn sanh về Cực Lạc. Từ một kẻ cực ác, chỉ dùng 10 niệm mà được vãng sanh, lên ngày ngồi bất thối chuyển, thật là điều rất hy hữu. Ấn Quang Đại Sư đã khen: các niệm Phật bậc cực cao niệm đến một lòng không loạn, chứng vào tam muội. Kẻ cực thấp chỉ dùng 10 niệm thành công là điểm đặc sắc mà chưa thấy pháp môn nào có. Về vấn đề tự lực tha lực, nếu như hiểu môn tịnh độ chỉ hoàn toàn nương nơi tha lực là lầm. Người niệm Phật phải đem hết tự lực tiết trừ phiền não, trì niệm cho đến cảnh giới tâm mình và tâm Phật tương ứng. Từ cảnh giới đó, hiện đời hành giả được Phật phóng quang thầm nhiếp thọ, khi mạng chung sẽ được tiếp dẫn vãng sanh. Sự tiếp dẫn mới là yếu tố chính của tha lực. Vì thế giới Cực Lạc cách xa cõi ta bà này đến 10 muôn ức Phật độ, còn không phải sức thần thông đạo lực tầm thường có thể đến được, huống nữa là phàm phu. Vì thế cần phải nhờ tha lực, tức thần lực của Phật hoặc chư thánh tiếp dẫn. Phía như một học sinh tự mình bứt gắng sức chuyên học dĩ nhiên là điều đáng quý. Nếu trên sự chuyên học ấy là được vị giáo sư giỏi kèm theo chỉ dạy, tức mức học vấn càng cao thâm, kết quả thi đỗ sẽ là phần bảo đảm. Trên tự lực của hành giả thêm tha lực của Phật gia bị tiếp dẫn cũng lại như thế. Vậy sự kiện chính mình đã gắng hết sức để tu lại cầu thêm tha lực cho được kết quả mau chóng, có phải là một điều hèn yếu lỗi lầm chăng? Sự cao diệu của môn tịnh độ, chính các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, các vị tổ sư như Vĩnh Minh, Trí Giả, Triệt Ngộ, Liên Kỳ, cho đến nhiều đấng tôn túc ở các tông đều khuyến nguyện vãng sanh. Chê niệm Phật là thấp kém, chỉ để cho bậc hạ căn tu hành, tức là chê chư Bồ Tát, tổ sư và các vị cao đức đã nói trên. Bảo niệm Phật là hèn yếu, chỉ nương nơi tha lực, tức là chưa hiểu biết chi về môn tịnh độ. Câu hỏi 2. Cổ thi có câu: thân khinh luyện đắc đồng tiên hạt, Cực Lạc hoành hoành nhất cực phi. Ý nói, luyện thân nhẹ được đồng tiên hạt, Cực Lạc bay ngang thẳng trở về. Thế thì ta cứ tham thiền, chờ khi chứng được thần thông, chừng ấy có thể đi về Cực Lạc, hoặc tùy ý sang các cõi tịnh độ khác. Như vậy, hạ tức phải căng căng niệm Phật cầu về Cực Lạc làm chi? Đáp: hai câu thi trên, ý nói cảnh giới, cảm thông, tự hành giả, dung hòa với thần lực nhiếp thọ của Phật, chứ không phải chỉ cho cảnh giới thần thông. Xin tuần tự giải thích hai điều ấy. Trước tiên hãy nói về cảnh giới thần thông. Theo trong kinh, đạo nhãn và thần thông của bậc sơ quả Tu Đà Hoàng thuộc phạm vi một tiểu thế giới, gồm bốn cõi ác thú, bốn đại châu, một núi Tu Di, một nhật nguyệt, sáu cõi trời dục và một cõi sơ thiền. Đạo nhãn và thần thông của bậc nhị quả Tư Đà Hàm ở trong chu vi một tiểu thiên thế giới, bậc A-la-hàm một trung thiên thế giới, bậc A-la-hán một đại thiên thế giới, bậc sơ địa Bồ-Tát đạo nhãn thấy được 100 cõi Phật cùng 100 đức Phật, chứng 100 tam muội. Thần lực có thể phóng ánh sáng và làm rung động 100 cõi Phật, đi sang khắp 100 Phật độ. Đạo nhãn và thần thông của bậc nhị địa Bồ-Tát ở trong chu vi 1000 cõi Phật, bậc tam địa Bồ Tát 100.000 cõi Phật. Cứ như thế lần lượt tăng gấp bội lên mãi cho đến bậc đệ thập địa Bồ Tát thuộc ngôi pháp vân thần thông đạo lực bao hàm vô biên quốc độ. Từ thế giới Ta Bà này sang Cực Lạc cách 10 muôn ức Phật độ. Số ức của Ấn Độ thời xưa có 3 bậc, mà mức trung bình là 1 triệu bây giờ. Như thế, nếu lấy 10 muôn nhân cho 1 triệu, thì Ta Bà cách Cực Lạc đến 100.000 triệu Phật độ. Lại về Phật độ, tức phạm vi ứng thân giáo hóa của một vị Phật. Có Đức Phật lấy một đại thiên thế giới gồm 1.000 triệu thái dương hệ là một Phật độ. Có Đức Phật lấy 2, 3 hoặc 100.000 muôn ức cõi đại thiên là một Phật độ. Có Đức Phật lấy từ một hằng hà sa cho đến nhiều hằng hà sa cõi đại thiên làm một Phật độ. Ấy là chưa kể những khoảng trống xa cách từ Phật độ này đến Phật độ kia. Như thế, ta thấy từ Ta Bà đến Cực Lạc, chẳng những bậc A-la-hán mà với thần thông của các vị hạ địa Bồ-Tát cũng có nỗi tìm sang. Cho nên khi xưa, Ngài Mục Kiền Liên tuy hiện thân ở ngôi A-la-hán, song kỳ thật là bậc Bồ-Tát thị hiện làm thanh văn để tu Bồ-Tát hạnh. Nghe Phật nói kinh A-di-đà, có lúc đã chút dùng sức thần thông của mình tiền sang Cực Lạc. Nhưng Ngài tìm mãi không thấy, sau cùng lạc đến thế giới của Phật Tu Di Tướng. Núi Tu Di cao 84.000 do tuần, mỗi do tuần trung bình là 60 dặm. Phật Tu Di Tướng và dân chúng ở cõi ấy thân hình đều to lớn như núi Tu Di. Khi Ngài Mục Kiền Liên đến cõi này, thấy Phật đang thuyết pháp cho đại chúng nghe, liền đi vòng quanh trên miệng bát của một vị tăng. Vị tăng ấy bạch với Phật rằng: có một con trùng nhỏ giống hình người bò trên miệng bát của mình. Phật Tu Di Tướng bảo: không phải thế đâu, đó chính là vị thanh văn, đệ tử thần thông bậc nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà, tên gọi Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên nghe nói thế, liền hiện thân lớn bằng núi Tu Di, đồng với thân lượng chúng sanh ở cõi ấy, bạch với Phật nguyên nhân mình đi lạc đến thế giới này, và kính xin Phật dùng thần lực đưa trở lại quốc độ Ta Bà. Như thế, ta thấy nếu căn cứ nơi thần lực thì thần thông không rộng lớn, chẳng thể đi về Cực Lạc.
Thời mạt pháp này, người tham thiền ngộ đạo còn khó có, nói chi chứng đến sơ quả Tu Đà Hoàn. Khi chưa chứng quả, tất phải bị luân hồi, sự khỏi xa đọa không còn bảo đảm. Bàn đến việc mỗi đời tiếp tục tiến tu, trải qua vô lượng vô số kiếp, chờ chứng được ngôi vị thượng địa Bồ Tát để có thể sang Cực Lạc, phải chăng là một điều hư tưởng viển vông? Dù có đủ thần thông sanh Cực Lạc, mà muốn ở cõi đó, phải quy kính xin nhận danh hiệu Đức Phật A Di Đà mới được lưu trụ. Ví như nhà giàu kia có một vườn hoa tươi đẹp, sức ta có thể vượt đường đi vào, nhưng thật ra muốn vào đó thưởng ngoạn, còn phải thưa hỏi chủ nhân. Bởi thế, khi xưa Ngài Di Ma Cật dùng thần thông đem những tòa ngồi nghiêm đẹp cao 42.000 do tuần ở cõi nước Phật Tu Di Đăng Vương về nơi tỉnh thức. Chỉ riêng các bậc đại Bồ Tát đã từng lễ kính cúng dường 10 phương chư Phật mới lên ngồi được. Ngoài ra, những vị tân phát ý Bồ Tát cho đến hàng thanh văn đại đệ tử tuy có thần thông dư sức vượt cao hơn 42.000 do tuần, song không thể lên ngồi. Ngài Duy Ma Cật biết những tòa sư tử này do công đức phước báo của Tu Di Đăng Vương Như Lai, liền bảo với các vị ấy xin danh hiệu quy kính Đức Phật kia, sau đó mới lên ngồi được. Thế nên biết, muốn về cõi Cực Lạc phương Tây, sự xin niệm Đức Phật A Di Đà là một điều tất yếu. Cảnh giới tự tâm cảm thông với thần lực nhiếp thọ của Phật là thế nào? Kinh nói, Phật A Di Đà thường phóng quang nhiếp thọ tất cả chúng sanh niệm Phật ở mười phương không bỏ sót. Cho nên khi ta niệm Phật, liền được nguyện lực quang minh của Phật âm thầm nhiếp thọ
lúc hành giả nhất tâm niệm Phật thì nghiệp lực chìm lắng, tâm lực lộ bày, ánh sáng của tự tâm giao tiếp với quang minh của Phật, nên hiện tiền có thể thấy cảnh Tây Phương hoặc thần linh dạo chơi miền tịnh độ. Sức tâm nguyện thanh tịnh hướng về Tây Phương của hành giả gọi là tự tâm lực hay tự lực. Sức phóng quang nhiếp thọ để dẫn độ của Phật A-di-đà gọi là Phật nhiếp thọ lực hay tha lực. Nhờ hai năng lực ấy nên tuy chưa được thần thông rộng lớn mà hành giả niệm Phật có thể sanh về Tây Phương. Khi lâm chung, người niệm Phật tùy theo công đức của mình hoặc thấy Phật đến tiếp dẫn, hoặc thấy Bồ Tát hay Thánh chúng đến tiếp dẫn. Có vị tuy không thấy chi cả, nhưng do nguyện lực của mình và sức quang minh hướng dẫn của Phật, nên cũng được vãng sanh. Sự quan trọng của tha lực là như thế. Câu hỏi thứ ba. Tu tịnh độ cần phải chứng niệm Phật tam muội, hoặc ít nữa đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. Như thế, người hạ căn chưa chắc đã thực hành nổi. Vậy thì kẻ thấp kém ngu tối làm sao được sanh về cực lạc? Nếu kẻ hạ căn ngu tối không vãng sanh được, sao lại gọi pháp môn niệm Phật thâu nhiếp cả ba căn? Đáp: thật ra với căn cơ thời nay, cảnh giới nhất tâm bất loạn trong lúc hiện tiền còn không có mấy người đi đến, huống chi là niệm Phật tam muội. Nhưng theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, kẻ tạo tội ngũ nghiệp thập ác, khi lâm chung tướng địa ngục hiện, chí tâm xưng danh hiệu Phật A Di Đà từ 1 cho đến 10 niệm, liền được Phật hiện đến tiếp dẫn vãng sanh. Thế thì sự nhất tâm được vãng sanh là chỉ cho khi lúc lâm chung, chứ không phải lúc hiện tiền. Nếu lúc bình thời niệm Phật được nhất tâm, nhưng sau đó lại chuyển hướng tu theo pháp môn khác, không cầu vãng sanh, thì làm sao được về cực lạc? Mà muốn được nhất tâm khi lâm chung, thì lúc bình thời phải tập câu niệm Phật cho thuần thục. Do bình thời thường niệm Phật, dù chưa được nhất tâm, nhưng chủng tử niệm Phật dồn chứa đã nhiều, lúc sắp chết, hành giả khởi niệm Phật, nó liền phát hiện mạnh mẽ, nên được nhất tâm. Cả hạ căn niệm Phật được vãng sanh thường ở trong tình trạng ấy. Câu hỏi thứ tư. Niệm Phật cốt để ngăn trừ vọng tâm, chặn đứng phiền não, đi đến chỗ vô niệm. Đã như thế thì cứ để tâm thanh tịnh, lần lần sẽ tiến vào cảnh giới vô niệm, cần gì phải niệm Phật cho nhọc sức lao hơi? Đáp: điểm cứu cánh của pháp niệm Phật là niệm Phật tam muội, chứng toàn thể bản tánh Di Đà, tức cảnh giới thường tịch quan tịnh độ. Nhưng mục đích chánh yếu và cấp thiết của tâm tịnh độ là cầu vãng sanh để bảo đảm không còn luân hồi mê đọa, mượn hoàn cảnh ưu thắng ở cõi cực lạc tu hành cho mau tiến lên Phật quả. Vì lẽ ấy nên hành giả của môn tịnh độ cần phải xưng niệm danh hiệu Đức A-di-đà. Chủ đích của môn tịnh độ là như thế, không cấp thiết ở chỗ cầu cảnh giới vô niệm, mau chứng ngộ tánh bản lai như bên thiền tông. Tuy nhiên, khi thực hành chủ đích này, hành giả phải niệm Phật cho được nhất tâm, nên dù không cầu vô niệm mà cảnh vô niệm vẫn tự hiện bày. Hơn nữa, nhờ công đức niệm Phật giúp sức cho mau tiêu nghiệp, nên cảnh giới ấy lại càng chóng hiển lộ. Ở đây, chúng ta thấy mở thêm một tia sáng. Muốn mau được vô niệm, được sớm ngộ tánh bản lai, lại cần phải niệm Phật. Đi sâu thêm, nếu là người căn tánh đại thừa, tất phải hiểu niệm Phật là để thành Phật. Như chỉ hiểu niệm Phật cốt để ngăn trừ vọng tưởng, tức đã lạc vào ngũ định tâm quán của tiểu thừa. Tại sao niệm Phật là để thành Phật? Bởi khi vừa đề khởi câu niệm Phật, thì quá khứ, hiện tại, vị lai đều mất. Tuy có tướng mà lìa tướng, tức sắc là không, hữu niệm đồng vô niệm, đi ngay vào cảnh giới bản giác ly niệm của Như Lai, đương thể là Phật, chứ còn chi nữa. Nếu cho rằng có niệm là còn tệ nơi hữu phi, thì khi Đức Thế Tôn hiện các tướng hữu phi như ăn cơm, khoác y, đàm luận, thuyết pháp, đi đứng nằm ngồi đều tệ nơi hữu phi và không phải là Như Lai sao? Lại nếu cho rằng còn niệm Phật chưa phải là vô niệm, thì chư tôn đức bên Thiền Tông khi tham thoại đầu, giảng luận hoặc có lúc tụng kinh, lễ bái, sám hối, kinh hành đều thuộc về hữu tướng, không phải là thiền ư? Nên biết đạo lý của vô vi là làm tất cả việc hữu phi mà không thấy có tướng làm. Vô niệm cũng thế, chứ không phải tuyệt cả hành động, ngôn ngữ là vô vi vô niệm đâu. Bởi chẳng rõ lý này nên nhiều kẻ chấp không cho rằng niệm Phật như chiếc xe chạy đi thêm chở nặng, hoặc như trong vàng còn lẫn chì, trong cơm lẫn cát, không được nhẹ nhàng thuận nhất, thật đã sai lầm. Nhưng niệm mà không niệm là cảnh giới của bậc thượng thượng căn, nơi đây chỉ khái luận qua để giải mối nghi chấp. Riêng bậc trung hạ căn gắn niệm Phật cho thuần thục cũng đã quý lắm rồi. Câu hỏi thứ năm: thể của các pháp là không, xưa nay vẫn vô sanh và bình đẳng vắng lặng. Khi tâm ta thanh tịnh, dù ở uế độ cũng thanh tịnh. Trái lại, như không thanh tịnh, tuy ở tịnh độ vẫn phiền não rộng ràng. Nếu đã có sanh, tức phải có diệt, hay có sanh là có tử. Thế thì bỏ ta bà cầu sanh về cực lạc, chẳng là trái đạo lý ư? Đáp: vấn đề này có hai nghĩa. Xin thể theo lời của trí giả đại sư trong Thập Nghi Luận và phụ thêm đôi chút ý kiến để giải thích, phân làm tổng đáp và cùng biện đáp. Về phần tổng đáp, nếu cho rằng cầu về tịnh độ là bỏ đây tiền kia, không hợp với lý chân như bình đẳng, thế thì trụ ta bà không cầu sanh cực lạc, há không bị lỗi bỏ kia chấp đây sao? Còn như bảo, tôi không cầu kia cũng không chấp đây, lại cũng mắc vào lỗi đoạn diệt. Cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã nói: tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ rằng nói phát tâm vô thượng Bồ Đề là đoạn diệt hết tướng của các pháp. Tại sao thế? Vì phát tâm vô thượng Bồ Đề đối với các pháp không nói tướng đoạn diệt. Về phần biệt đáp, xin giải thích về lý vô sanh và tâm tịnh. Vô sanh cũng chính là lý bất sanh bất diệt. Bất sanh là các pháp do nhân duyên giả hợp mà sanh, không tự thể, nên không thật có tướng sanh. Vì nó hư huyễn, không phải thật từ đâu sanh hiện, nên gọi là bất sanh. Bất diệt là khi các pháp hoại diệt cũng không tự tánh, không bảo rằng mình hoại diệt. Vì nó không thật có chỗ trở về, nhất mất, nên gọi là bất diệt. Cho nên lý vô sanh hay bất sanh diệt không phải ngoài các pháp sanh diệt mà có. Vì thế chẳng phải không cầu sanh tịnh độ mà gọi là vô sanh, hoặc sanh về cực lạc là có tử diệt, trái với lý vô sanh đâu. Đó là luận về lý. Riêng về sự thì người sanh tịnh độ tất lên ngôi bất thoái, sống lâu vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Trong thời gian ấy, tiếng tu đã dư chứng quả vô sanh. Như thế, đâu còn vấn đề có sanh có diệt, hoặc có sanh có tử mà phòng ngại. Lý tâm tịnh cũng thế. Dùng tâm thanh tịnh ở ta bà hành đạo, cùng trụ tâm thanh tịnh ở cực lạc để tu tiến, nào có ngại gì? Kinh Duy Ma nói: tuy biết các cõi Phật cùng với hữu tình không, mà thường tu tịnh độ để giáo hóa quần sanh. Cho nên người trí tuy siêng cần niệm Phật cầu sanh tịnh độ mà không chấp có tướng sanh, vì nó không thật có. Tôi biết rõ các pháp xưa nay hằng thanh tịnh vắng lặng, mà không ngại gì cầu sanh Tây Phương, mượn thánh duyên tu tiến để giáo hóa loài hữu tình. Đây mới là chân vô sanh, và cũng thật là nghĩa tâm tịnh, tùy chỗ thanh tịnh. Trái lại, kẻ kém hiểu biết, bị tướng sanh ràng buộc, nghe nói sanh liền nghĩ là thật có sanh, có tử biệt. Nghe nói vô sanh lại chấp không sanh về đâu cả. Họ đâu biết sanh chính là vô sanh, vô sanh há ngại gì sanh, và tâm tịnh lại có ngại gì cầu về cực lạc sao? Vì không hiểu lẽ ấy, họ sanh lòng tranh chấp thị phi, khinh chê người cầu sanh tịnh độ, thật lầm lạc xiết bao. Mà cõi cực lạc cũng là huyễn, sao không đi ngay vào bản tâm chân thực, còn cầu về cảnh huyễn làm chi? Đáp: thật ra các cõi uế độ và tịnh độ trong mười phương đều dường mộng huyễn, nhưng khi nào chứng được như huyễn tam muội mới thấy đó là hư giả. Bằng chưa được như thế, vẫn thấy nó là thật, vẫn bị nó chi phối, vẫn còn biết khổ vui, và mùa nắng vẫn khó chịu về sự nóng bức, cho đến việc rất nhỏ như con kiến, con muỗi cắn đốt cũng vẫn còn bị đớn đau. Như vậy sao được gọi là huyễn? Nên biết môn tịnh độ là phương tiện nhiệm màu của Phật, mượn cảnh như huyễn an vui để cho chúng sanh thoát khỏi cảnh như huyễn thống khổ, dễ đầy chiến duyên và hiểm nạn. Rồi từ cảnh an vui như huyện đó tiến tu dễ dàng, để mau chứng vào cõi chân tâm thường tịch. Lấy một ví dụ như tại cõi Ta Bà này, cảnh gia đình hay nơi thị tứ ồn ào là huyện, cảnh chùa am hoặc chốn núi non vắng vẻ cũng là huyện. Nhưng tại sao người tu giải thoát lại bỏ cảnh gia đình thị tứ tìm nơi chùa am thanh vắng ở núi non? Có phải tại chốn gia đình nhiều bận buộc, cảnh huyên náo khó nhất tâm, mà nơi chùa am hay chỗ núi non thanh vắng dễ tu chăng? Cho nên cảnh phàm tình cùng cảnh thánh chứng khác nhau. Phàm tình mà đặt mình vào cảnh thánh chứng là điều xa vời, trái với thực tế. Ta còn phàm phu, hãy cứ theo phận phàm phu mà tuần tự tiến tu. Đừng vội đem con mắt thánh nhìn nói quá cao xa, thành ra vọng ngữ và có hại. Khi xưa, cũng có một thiền giả cho cõi cực lạc là huyễn mộng, niệm Phật cầu vãng sanh vô ích. Triệt Ngộ đại sư nghe lời này, liền bảo: không phải thế đâu, từ bậc Thức Địa Bồ Tát trở về trước, đều tu hành ở trong mộng. Đến như đối với mộng lớn vô minh, thì bậc đẳng giác vẫn còn say ngủ. Như riêng chư Phật mới có thể tôn xưng đại giác, là những bậc hoàn toàn thức tỉnh mà thôi. Khi tự thân đã ở trong mộng, thì sự vui khổ vẫn bản nhiên. Vui cũng thấy vui, khổ còn biết khổ, sao được gọi mình là người tỉnh mơ, cảnh là huyễn mộng. Thế thì thay vì ở trong cảnh mộng khổ của ta bà, sao bằng về cảnh mộng vui nơi cực lạc? Huống chi mộng ở ta bà là từ mộng vào mộng, bị cảnh duyên nghiệp lực lôi cuốn, mãi luân hồi sống chết chìm mê. Còn cảnh mộng ở cực lạc là từ mộng đến giác, lần lượt sẽ thức tỉnh hoàn toàn chứng lên quả Phật. Cho nên mộng huyễn vẫn đồng, mà duyên cảnh mộng ở hai nơi thật chẳng đồng vậy. Thế thì sự niệm Phật cầu vãng sanh chẳng là cần thiết lắm sao? Lời cổ đức giải thích như thế thì sự cầu sanh đã được hiển minh. Tuy nhiên, bài kệ trong Kinh Kim Cang nói đó vẫn còn là lời phương tiện để cho chúng sanh lìa quan niệm chấp có theo phàm tình. Tiến một bước cao hơn, như Kinh Đại Phẩm Bát Nhã nói: Như Lai vì hạng người căn tánh tối mà nói các pháp như huyễn vắng lặng, vì e họ sanh chấp kiến, vì hạng người căn tánh sáng nói tướng hảo của chư Phật, bởi họ như hoa sen chẳng nhiễm trần. Cho nên tu Bồ Đề là bậc giải ngụ lý không bậc nhất, tuyệt không danh tướng, mà Đức Thế Tôn lại thọ ký cho ông về sau thành Phật, hiểu là danh tướng Như Lai. Thế thì lý màu không danh tướng chẳng ngoài danh tướng, tất cả pháp mộng huyễn đều là Phật pháp chân thường. Phải đi sâu đến chỗ viên dung, như Đức Lục Tổ nói, thì phàm phu nguyên là Phật, phiền não tức Bồ Đề, tất cả vô minh huyễn vọng đều là thể viên minh chân giác của Như Lai Tạng. Câu hỏi thứ hai. Kinh Pháp Bảo Đàm nói: không niệm, niệm mới chánh, có niệm, niệm thành tà. Như vậy, niệm Phật có phải là tà vọng chăng? Đáp: về đạo lý vô sanh vô niệm, đoạn trước đã có nói. Nơi đây xin đáp một cách thẳng tắc: chẳng phải không niệm Phật, không tụng kinh gọi là vô niệm, mà thường hàng niệm Phật tụng kinh, nhưng tâm địa rỗng không, chẳng chấp thấy mình có niệm tụng, mới gọi là vô niệm. Trái lại, dù ngồi an tĩnh, lòng không suy nghĩ chi cả, mà còn cảm thấy biết cho mình có sự ngồi thiền, vẫn gọi là có niệm. Nếu nghĩ rằng không niệm là chẳng niệm Phật, tụng kinh, thuyết pháp, không có sự suy tư, thì thành ra cổ đá, muốn tránh lỗi chấp có, lại lạc vào lỗi chấp không. Thế là đã trái với ý kinh chỉ dạy. Cho nên Đức Lục Tổ mới nói tiếp: có không đều chẳng tưởng, ngồi được bạch ngưu xa. Bậc cao đức bên tịnh độ khi xưa, tuy hằng niệm Phật cầu vãng sanh, song chẳng chấp tướng niệm Phật cầu sanh, nên đã có lời kệ: có niệm đồng không niệm, không sanh tức là sanh, chẳng phiền dời nửa bước, thân đến giác phương thành. Nhưng trên đây là nói tắt phong tu niệm của bậc thượng căn. Với hàng căn cơ trung hạ, cứ nên gắn công niệm Phật cho nhiều. Dù còn chấp thấy mình có niệm, có tha thiết cầu sanh, cũng là điều tốt. Bởi nếu được như thế, khi mạng chung các vãng sanh về Tây Phương, chừng ấy kết cuộc cũng sẽ tiến vào cảnh giới vô niệm, vô sanh, đâu có điều đáng lo ngại. Bằng chẳng lượng sức mình, ưa cầu cao thắng, nề chấp theo kinh văn trên, đối với đạo lý, vô niệm chưa thể làm nổi. Với sự thấy có niệm Phật, có cầu sanh, lại không muốn thực hành. Kết cục cả hai đều hỏng, vẫn chỉ là phàm phu trong vòng luân hồi thống khổ mà thôi. Hỏi: trong kinh Pháp Bảo Đàm, Đức Lục Tổ bảo, người phương Đông tạo tội, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Người Tây Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh về cõi nào? Như thế thì chỉ cốt làm sao diệt được tội, cần gì niệm Phật cầu vãng sanh? Đáp: Đức Lục Tổ và các vị cao đức bên Thiền Tông, đứng trên cương vị truyền bá tông chỉ huy tâm, nên mỗi lời nói phải căn cứ theo chỗ lập pháp của mình, điều chỉ ngay vào bản tánh, và đều lấy tâm làm chủ. Ý Ngài muốn bảo, nếu tâm được thanh tịnh, thì tuy ở Ta Bà cũng tự tại giải thoát. Tâm không thanh tịnh, dù ở Tây Phương vẫn bị khổ não luân hồi. Thật ra, đối với người tu tịnh độ, hiểu đạo lý, lời nói của Tổ chỉ có tác dụng khuyến tấn, bảo với niệm Phật đến chỗ tịnh tâm không còn chấp tướng, chứ không phải bác sự niệm Phật cầu vãng sanh. Đức Thích Tôn, chư Phật khắp mười phương, chư Đại Bồ Tát và chư vị Tổ sư đều khuyên niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Hai vị Tổ bên Thiền Tông ở Thiên Trúc là Mã Minh, Long Thọ đều khuyên niệm Phật. Và chính Ngài Long Thọ đã chứng nuôi sơ hoan hỷ địa, vãng sanh về Cực Lạc. Nếu Đức Lục Tổ quả thật có ý bài bác sự niệm Phật, thì chẳng hóa ra bài bác Đức Thích Ca Mâu Ni, chư Phật, chư Bồ Tát, Tổ sư và cả hai vị tiền bối trong tông của mình là Mã Minh, Long Thọ hay sao? Cho nên, nếu hiểu lầm rồi đem lời này chê bai niệm Phật, chính là bài bác và gieo mối oan cho Đức Lục Tổ vậy. Lại, hành môn nào cũng có lý và sự. Lời của Đức Lục Tổ là nói về lý. Ngoài ra, còn có sự tướng của đường tu cần phải nghĩ đến. Ta thử đặt lại câu hỏi. Người ở ngoài đời tạo tội, vào chùa am xuống tóc, ăn chay, giữ giới, tìm nơi thanh vắng, tu hành. Người ở chùa am tạo tội, tìm nơi nào để tu? Nếu chỉ y theo lý mà bác như vậy, thì việc xuất gia đến chùa am, ăn chay giữ giới, cho đến tụng kinh niệm Phật, trì chú, tham thiền, đều là lỗi lầm hết cả hay sao? Pháp tu tịnh độ cũng thế. Thật ra, chẳng phải người Đông Phương do tạo tội mới niệm Phật cầu sanh Tây Phương, mà niệm Phật cầu về Tây Phương chính là muốn mượn thắng duyên tu hành để mau chứng lên quả vô sanh giải thoát. Nhiều người đã tạo nhiều tội, biết khối tâm sám hối niệm Phật cầu vãng sanh cũng là vì muốn sớm thoát sanh tử, vẫn không ngoài mục đích này. Còn người ở Tây Phương Cực Lạc cũng không tạo tội, bởi khi đã về cõi ấy, trên có Phật Bồ Tát, dưới có các bậc thượng thiện nhân, xung quanh mình tiếng chim nói pháp, tiếng nhạc giảng kinh, không còn nhọc lòng lo đến vấn đề ăn mặc ở và các sự đau bệnh, tai nạn, oán thù. Đường đạo chỉ thêm tiến lên, đâu còn có chuyện gì để tạo tội. Kết lại, câu nói của Đức Lục Tổ nên hiểu chỉ là lời khai thị về lý tánh thanh tịnh để khuyến tấn mà thôi, không nên nghĩ lầm đem nó để bác sự tướng. Người niệm Phật nghe lời này càng nên cố gắng niệm cho đến trình độ tâm không mới hợp với ý của Tổ. Cần phá lối chấp nhị biên. Những mối nghi về tịnh độ theo lại trên thì còn nhiều. Đó do bởi người học Phật còn lối chấp hai bên, chưa dung hòa được giữa tánh tướng có không sự lý. Vì thế nên mới dùng tánh phá tướng, đem lý bác sự, lấy không bài có và ngược lại, để gây thành những tranh chấp nghi vấn vân vân. Họ không ngờ sự lý tương tức, nghĩa là sự tức lý, lý tức sự. Nếu phân chia ra mà nhận định thiên lệch, thì sự không thành chân sự, lý chẳng phải chân lý. Cả đến tánh tướng, có không và các pháp nhị biên khác cũng như vậy. Vì thế trong kinh Di Ma Cật mới nói đến bất nhị pháp môn, nghĩa là pháp môn không hai, để phá trừ lối chấp hai bên đó. Không hai là dung hóa tất cả để nhập vào tánh thể, chứ chẳng phải một. Đây mới thật là chân cảnh của duy tâm. Ngoài ra, sự lập pháp riêng về hữu môn hay không môn cũng có trong vòng phương tiện quyền hóa mà thôi. Kinh nói, chán bỏ công đức hữu vi là nghiệp ma, tham trước công đức vô vi cũng là nghiệp ma. Cổ đức cũng bảo, pháp hữu vi tuy huyễn, phế bỏ tất đạo nghiệp không thành. Pháp vô vi tuy chân, chấp lấy thì huệ tánh chẳng rộng. Những lời này chứng minh rõ, trên đường tu, sự lý không thể rời nhau. Luận Trung Quán lại nói, vì chúng sanh thông thường chấp trệ nơi hình thức, nên kinh giáo mới dùng lý không để phá trừ. Nếu vừa liệt bệnh chắc có, lại rơi vào bệnh chắc không, tất chẳng còn thuốc gì chữa khỏi. Bởi lý bát nhã không nghe cao siêu màu nhiệm, nên hàng trí thức khi xem đến những loại kinh này, phần nhiều hay vương vào tiếng bệnh, nói lý. Việc gì cũng lý thuyết hóa, khinh thường những người hành trì theo sự tướng, gây thành lỗi ngã mạn tự kiêu. Miệng họ tuy nói không, nhưng hành vi lại ở trong có. Chính hợp với câu, đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần. Khi xưa, các bậc đại trí thức cũng thường dùng lý không để trừ bệnh chấp có. Nhưng chỗ tu chứng cùng sự khai hóa của những vị ấy đúng tư cách và hợp cơ nghi mới đem lại lợi ích. Chẳng hạn như câu chuyện sau đây. Có một vị thiền sư tu hành rất tinh tấn, ban đêm chẳng ngủ và thường ngồi mãi không nằm. Nhưng đã lâu năm dụng công, sư vẫn kêu chứng ngộ. Trong chùa có chú Sa Duy chẳng biết từ đâu đến, xin nhập chúng. Ông này thường biến kể, thậm chí nhiều phen tiếng chuông công phu khuya nổi lên vẫn nằm lì mãi không ngồi dậy. Thiền sư biết được, gọi đến vỡ rằng, sao đã vào chùa tu mà còn lười biếng cứ nằm mãi như thế? Chú không nghe trong luật dạy, nghe chuông mà vẫn nằm không ngồi dậy, tương lai sẽ đọa làm thân rắn hay sao? Sa Di đáp, thầy bảo tôi thường nằm sẽ thành con rắn, còn thầy chắc cứ ngồi mãi cũng thành con cóc, chứ có chứng ngộ được chi? Sa Di nói xong liền ẩn mất. Nhưng vị thiền sư đã tỏ ngộ. Thì ra Sa Di này là một bậc đắc đạo, hiện thân đến khai hóa cho thiền sư. Ngoài ra còn câu chuyện Đơn Hà Thiên Nhiên Hòa Thượng cởi lên cổ Phật và chẻ đốt tượng Phật gỗ để phá quan niệm chấp Phật. Sư Pháp Đạt vì ý mình đã tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa nên lạy đầu không chấm đất, bị đất lục tổ quở để phá quan niệm chấp pháp, chấp công đức. Ngài Bắc Tháp sau khi chứng được đại tự tại tam muội, viết danh hiệu Văn Thù Phổ Hiền lên chức khố để phá quan niệm chấp thánh tăng. Thuở xưa các bậc đại trí thức mức tu chứng đã cao, biết tùy cơ nghi mà hóa đạo, là những hành giả trong thời ấy có nhiều bậc thượng căn, nên sự giảng về lý không thường có lợi.